Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình hôm nay thứ Tư ngày 29 tháng 1 năm 2020 gồm có:
trước hết là bản tin,
sinh hoạt giáo hội
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trần Đình theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây:
Tổng thống Indonesia chính thức mời Đức Thánh Cha thăm nước này;
các giám mục Hoa Kỳ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đời sống thánh hiến;
chưa có tin tức về 4 cộng tác viên của SOS Christian Dorian bị mất tích tại Barda;
Giáo hội Philippines mời gọi các tín hữu lớn lên trong hiệp nhất và hòa bình.
Indonesia. Sau các tin tức loan truyền hồi tuần trước về việc Đức Thánh Cha Francisco muốn thăm Indonesia, Tổng thống Joko Widodo của nước này đã chính thức gửi lời mời Đức Thánh Cha Francisco thăm Indonesia, quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo. Bản sao của lá thư chính thức đang lan truyền trên mạng xã hội. Trong thư, Tổng thống Widodo nói rằng ông đã được thông báo về kế hoạch viếng thăm Indonesia của Đức Giáo Hoàng và ông viết: về vấn đề đó, tôi rất vui mừng được gửi đến Đức Thánh Cha như là vị lãnh đạo tinh thần của Giáo hội Công giáo một lời mời chính thức đến trở thành khách của chúng tôi. Ông Widodo nói rằng một chuyến viếng thăm của vị Giáo hoàng sẽ củng cố thêm các mối dây liên kết giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo tại Indonesia. Ông viết: chuyến thăm của ngài sẽ mang lại động lực rất tốt trong việc củng cố tình hữu nghị và hợp tác vì lợi ích chung của chúng ta. Xin Đức Thánh Cha đón nhận sự bảo đảm về lòng kính trọng cao nhất của tôi. Cố vấn Tổng thống ông Santi Podkono xác nhận rằng thư mời đã được gửi đến Vatican. Sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha vào ngày 15 tháng 1, ông Jaya Cholin Stawuf, Tổng thư ký của tổ chức Nahdlatul Ulama, tổ chức Hồi giáo lớn nhất tại Indonesia, đã nói với hãng tin Công giáo của Mỹ rằng Đức Giáo hoàng Francisco có ý định thăm Indonesia, Đông Timor và Papua New Guinea vào tháng 9. Cha Antonius Benisusetio, một thành viên của Ủy ban Tổng thống về thăng tiến sự khoan dung chung, khuyến khích Tổng thống Widodo thúc đẩy chuyến viếng thăm. Cha gọi lời mời là cơ hội tốt trong khuôn khổ chính trị quốc tế để thể hiện sự cam kết mạnh mẽ đối với văn hóa đối thoại giữa các cuộc xung đột khác nhau trên thế giới ngày nay.
Washington. Nhân ngày đời sống thánh hiến mùng 2 tháng 2, Đức cha James Cecchio của Giáo phận Metuson, Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ Đời sống thánh hiến và ơn gọi của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã nhấn mạnh đến chứng tá của những người sống đời thánh hiến. Mỗi năm, Giáo hội Công giáo kỷ niệm ngày đời sống thánh hiến vào mùng 2 tháng 2 để nhìn nhận vai trò thiết yếu của những người tận hiến trong đời sống của giáo hội và để cầu nguyện cho họ. Ngày này được Thánh Giáo hoàng John Paul II thành lập vào năm 1997 vào ngày lễ Đức Mẹ Dân Chúa Giêsu trong đền thờ, còn được gọi là ngày lễ nến kỷ niệm Chúa Kitô ánh sáng của thế giới đến với thế gian thông qua ánh sáng tượng trưng của nến. Tương tự như thế, những người nam nữ tận hiến được kêu gọi để truyền bá ánh sáng và tình yêu của Chúa Giêsu Kitô thông qua chứng tá độc đáo của họ, như chăm sóc người nghèo, cầu nguyện chiêm niệm hoặc thông qua nghề nghiệp chuyên môn của họ. Đức cha Cecchio nói, những người nam nữ thánh hiến là một kho tàng đặc biệt trong giáo hội. Qua họ, tình yêu của Chúa Giêsu trở nên hữu hình. Bằng cách dành cả cuộc đời theo Chúa Kitô, những người thánh hiến có thể tiếp cận cách đặc biệt với những người ở vùng ngoại biên của xã hội và mang sứ điệp tin mừng cho tất cả những người nghèo khổ. Mỗi năm, Ủy ban Giáo sĩ Đời sống thánh hiến và ơn gọi yêu cầu Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tông đồ thực hiện một cuộc khảo sát về những tu sĩ khấn chọn tại Hoa Kỳ trong năm vừa qua. Cuộc điều tra cho thấy độ tuổi trung bình của các tu sĩ này là 39. Người trẻ nhất là 24 tuổi và lớn nhất là 71. Với tỷ lệ tu sĩ trong cuộc khảo sát, 2/3, tức là khoảng 69%, là người da trắng, 10% là người Mỹ gốc Latin và 9% là người Á Châu. 74% các tu sĩ này sinh tại Mỹ. Những người không sinh tại Mỹ phần lớn có nguồn gốc từ Philippines. 25% số tu sĩ này đã có bằng cấp chuyên môn trước khi vào dòng tu. 74% số nữ tu này có ít nhất là bằng tú tài, trong khi nam giới là 69%. 89% số tu sĩ này đã từng phục vụ trong giáo xứ trước khi gia nhập dòng tu. Đa số là người đọc sách, giúp lễ hay thừa tác phiên cho mình thánh. 91% số tu sĩ này thường tham dự những hình thức hoạt động cầu nguyện cá nhân trước khi vào dòng tu. 60% tham gia chầu thánh thể hay đọc kinh Mân Côi trước khi vào dòng. Gần 60% tham gia các khóa tĩnh tâm hay linh hướng trước khi nhập dòng.
Baghdad vẫn chưa có tin tức nào về 4 cộng tác viên của tổ chức phi chính phủ SOS Christian Audian, một tổ chức phi chính phủ của Pháp, đã biến mất mà không để lại dấu vết vào thứ Hai ngày 20 tháng 1 tại Baghdad, thủ đô của Iraq. Những người này đến Baghdad để gia hạn thị thực và đăng ký tổ chức của họ tại cơ quan công quyền có thẩm quyền của Iraq. Trong một thông cáo báo chí được đăng trên mạng xã hội vào thứ Sáu ngày 24 tháng 1, tổ chức SOS Christian Audian đã báo cáo rằng họ đã mất liên lạc với 4 nhân viên của mình kể từ thứ Ba trước đó và họ đã báo cáo sự mất tích của 4 người cho chính quyền Pháp và Iraq. Tổ chức phi chính phủ của Pháp nhấn mạnh rằng 4 nhân viên mất tích là những người có kinh nghiệm, sức khỏe tốt và có kiến thức tốt về các khu vực khủng hoảng mà họ hoạt động, và họ luôn tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn được cập nhật để đối phó với các nguy hiểm đang nổi lên trong khu vực khi thực hiện các chương trình của họ. Tổ chức SOS Christian Dorian có trụ sở chính tại Paris, là tổ chức chuyên hỗ trợ các cộng đồng Kitô giáo ở Đông Phương, cũng thông qua việc tài trợ cho các dự án xã hội và giáo dục. Hiện tại, tổ chức này hiện diện với các sứ vụ thường trực tại Syria, Iraq, Liban và Ai Cập. Theo dữ liệu báo cáo vào năm 2019 bởi báo Le Figaro, kể từ khi bắt đầu hoạt động, Hiệp hội đã gửi khoảng 1.500 nhân viên và tình nguyện viên để thực hiện các dự án của họ ở Trung Đông. Vào tháng 2 năm 2017, tổ chức đã được Bộ Quốc phòng Pháp công nhận là đối tác quốc phòng.
Philippines, đại kết và đối thoại liên tôn là những chủ đề chính mà các giám mục Philippines đã quyết định chọn cho năm 2020 này. Việc sống đạo theo chủ đề mỗi năm là một phần của hành trình chuẩn bị cho những cử hành 500 năm Kitô giáo đến Philippines sẽ diễn ra trong năm 2021. Trên đây là nội dung chính lời kêu gọi của các giám mục Philippines viết trên trang web của Hội đồng Giám mục trong những ngày vừa qua. Các giám mục nhấn mạnh, chúng ta không thể phủ nhận rằng có rất nhiều việc phải làm trong lĩnh vực đại kết và đối thoại liên tôn, một lĩnh vực rất quan trọng đối với mọi người. Mặc dù có những khác biệt và thậm chí xung đột, không chỉ về ý kiến mà còn về các khía cạnh quan trọng của đức tin. Các giám mục Philippines lưu ý, thăng tiến sự hiệp nhất không chỉ chú trọng đến việc tôn trọng nhau nhưng còn phải xuất phát từ tình yêu đích thực khởi đi từ Thiên Chúa. Vì thế, một cuộc đối thoại mang tính xây dựng và có ý nghĩa đối với con đường hòa bình và hiệp nhất chỉ có thể đạt được nếu khởi đi từ sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa. Một tình yêu đến để yêu thương kẻ thù và sẵn sàng chịu đau khổ và thậm chí chết vì người khác. Nếu chúng ta không trải nghiệm cách thức yêu thương này, chúng ta không thể tiến xa trong cuộc đối thoại với những người có cái nhìn và điều kiện sống khác với chúng ta. Một điểm nhấn khác được Giáo hội Philippines lưu ý trong việc loan báo tin mừng là phải sống điều mình loan báo. Bởi vì loan báo mà không sống thực trong cuộc sống hàng ngày thì chẳng thể thực hiện được một cuộc đối thoại tốt với người thân cận. Trong tinh thần chuẩn bị hướng tới những cử hành trong năm 2021, Giáo hội Philippines đã đưa ra các việc làm cụ thể với tên gọi 9 năm cho công cuộc loan báo tin mừng và mỗi năm dành riêng cho một chủ đề. Giữa năm 2013 và 2014, các suy tư đã được thực hiện về việc huấn luyện đức tin toàn diện và vai trò của giáo dân, được hiểu là các tác nhân loan báo tin mừng. Những năm tiếp theo, năm 2015 dành riêng cho người nghèo, năm 2016 đào sâu mối liên kết giữa bí tích thánh thể và gia đình, cũng trùng với Đại hội Thánh thể Quốc tế được tổ chức tại Chibu vào tháng 1 năm đó. Tiếp đến, năm 2017 là năm của giáo xứ, năm 2018 là năm của các linh mục. Những người trẻ là nhân vật chính của năm 2019. Điều này cũng muốn chỉ cho thấy kết quả của Thượng hội đồng Giám mục dành riêng cho họ diễn ra tại Vatican vào tháng 10 năm 2018. Năm nay, năm 2020, là năm dành riêng cho đại kết và đối thoại liên tôn nhằm thúc đẩy các giá trị hòa bình và hòa hợp, đặc biệt là ở các khu vực xung đột. Và cuối cùng, năm 2021 sẽ được dành cho việc loan báo tin mừng cho muôn dân với mục đích thúc đẩy các tín hữu trở thành những nhà truyền giáo.
Brazil, đào tạo chính trị cho giáo dân, một việc phục vụ cơ bản, là mục tiêu của khóa học Đức tin và Chính trị lần thứ 8 đang diễn ra trong những ngày này tại Trung tâm Đức tin và Chính trị Dom Helder Camara. Hội đồng giám mục đã đưa ra sáng kiến này và giao cho Ủy ban Mục vụ Giáo dân đứng ra tổ chức khóa học. Tất cả 48 học viên, chủ yếu đến từ khu vực phía Bắc và Đông Bắc của đất nước. Thành phần tham gia khóa học gồm có những người đứng đầu trong các tổ chức, các cơ sở ở khu vực địa phương, trong các trường học và mục vụ xã hội, một số người đến từ các cộng đồng bản địa như ông Manvino Baniwa thuộc giáo phận San Gabriel của Canseira. Ông nói, tôi tham gia khóa học để hiểu được tính bấp bênh của các chính sách công nhắm vào nhóm dân tộc chúng tôi. Phong trào bản địa cần những người biết thực tế này để đóng góp cách tích cực cho việc bảo tồn nó. Cha Paulo Adolfo, thư ký điều hành của Trung tâm Đức Tin và Chính trị nói, như Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta, chính trị là cách tốt nhất để thực hành đức ái, vì đây là cách người ta quan tâm nhiều nhất đến thực tế của những người đau khổ. Đất nước cần các Kitô hữu hoạt động chính trị theo tinh thần tin mừng.
Abidan, trong một cuộc họp báo trong những ngày vừa qua, Đức cha Gaspar Pepe Neba cho biết, từ ngày mùng 1 đến mùng 5 tháng 7 tới đây, hội nghị giáo sĩ đặc biệt dành cho các linh mục ở bờ biển Nga sẽ diễn ra với chủ đề Cuộc đời và sứ vụ của linh mục ở bờ biển Nga trước những thách đố của cuộc sống. Đức cha Gaspar Pepe Neba, giám mục giáo phận Man bờ biển Nga, giám quản thông tòa giáo phận Udine và chủ tịch ủy ban giám mục về giáo sĩ, chủng sinh và mục vụ ơn gọi, nói về hội nghị. Cách đây không lâu, để bày tỏ sự gần gũi với các linh mục và để có thể giúp đỡ, hỗ trợ các linh mục trong sứ vụ, các giám mục đã quyết định tổ chức một hội nghị đặc biệt dành cho các giáo sĩ ở bờ biển Nga. Đức cha cho biết thêm, năm ngoái, ở giai đoạn cấp giáo phận, các linh mục đã tập hợp một tài liệu chuẩn bị cho hội nghị. Tài liệu này giúp suy tư, cầu nguyện và đưa ra các đề nghị cho hội đồng giám mục nhằm giúp đỡ và đồng hành cách hiệu quả với các linh mục, giúp các mục tử sống ân sủng mà họ đã lãnh nhận và chu toàn sứ vụ. Trong viễn cảnh này, các giám mục bờ biển Nga đã phát triển và thông qua kế hoạch mục vụ 5 năm dựa trên những thách đố của xã hội và giáo hội ở bờ biển Nga theo hai trục cơ bản. Trước hết là loan báo tin mừng hiệp nhất, hiệp thông, hòa giải và tình huynh đệ. Thứ đến là thúc đẩy tin mừng của lòng trắc ẩn và lòng thương xót qua dịch vụ phát triển con người toàn diện. Tại cuối buổi họp báo, Đức cha Gaspar nhấn mạnh, các cuộc khủng hoảng xã hội, chính trị, gia đình là những thách đố cho các linh mục và đòi hỏi câu trả lời thích đáng của các linh mục, một điều chưa từng có trước đây. Hội nghị mời các linh mục suy nghĩ lại về đời sống và sứ vụ của họ.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
75 năm ngày giải phóng trại tập trung Auschwitz-Birkenau của Đức Quốc xã.
Quý vị thính giả thân mến, ngày 27 tháng 1 vừa qua là ngày kỷ niệm 75 năm trại tập trung Auschwitz-Birkenau được giải phóng. Hàng năm vào ngày 27 tháng 1, người Công giáo và mọi người thuộc mọi tín ngưỡng trên thế giới cử hành ngày tưởng niệm diệt chủng để tưởng nhớ vụ giết hại hơn 6 triệu người Do Thái và những người khác trong các trại tử thần của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Một số nhà lãnh đạo quốc tế đã tham dự lễ tưởng niệm ngày giải phóng trại tập trung Auschwitz-Birkenau tại Viện Yad Vashem ở Jerusalem vào ngày 23 tháng 1. Trong khi đó, hơn 50 nguyên thủ quốc gia và các đại sứ đã tham dự các sự kiện kỷ niệm khác nhau ở Ba Lan vào ngày 27 tháng 1. Đại diện Đức Thánh Cha Francisco tham dự sự kiện là Đức Hồng Y Zenon Krolhovsky, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo của Vatican. Ít nhất 200 cựu tù nhân trại Auschwitz-Birkenau từ Hoa Kỳ, Canada, Israel và các quốc gia khác cũng hiện diện tại lễ kỷ niệm. Chùa Chủ Nhật ngày 26 tháng 1 và cuối buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cũng đã nhắc với các tín hữu hiện diện tại quảng trường về ngày lễ kỷ niệm biến cố này và mời gọi. Đừng bao giờ lặp lại, đừng bao giờ nữa, trước thảm kịch kinh hoàng này, sự thờ ơ là không thể chấp nhận được và tưởng nhớ là một nghĩa vụ. Ngài mời gọi mọi người dành một giây phút trong ngày 27 tháng 1 để suy tư và nói trong sâu thẳm lòng mình rằng, đừng bao giờ nữa.
Trong số các tù nhân bị giam tại trại tập trung Auschwitz-Birkenau, có rất nhiều tín hữu Công giáo. Một nhà nghiên cứu người Ba Lan đã công bố nghiên cứu đầu tiên về các thực hành tôn giáo của các tù nhân Kitô hữu tại đây. Theo bà Teresa von Terchicki, một sử gia ở Viện Bảo tàng Quốc gia Auschwitz-Birkenau, tác giả cuốn sách Đời sống tôn giáo của các tù nhân Kitô giáo ở trại tập trung Auschwitz. Mặc dù hầu hết những người từ các nước châu Âu bị Đức Quốc xã chiếm đóng, bị đày đến Auschwitz là người Do Thái, nhưng ban đầu trại này được mở ra để giam các tù nhân Ba Lan và cả các chiến binh kháng chiến Công giáo từ Pháp, Đức, Bỉ và các nước khác. Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 23 tháng 1 dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, bà Von der Chicky nói rằng số phận của một số giáo sĩ công giáo tại Auschwitz-Birkenau, nổi bật là thánh Maximilian Kolbe và thánh Edith Stein, đã được ghi chép lại. Tuy nhiên, bà cho biết hàng ngàn giáo dân công giáo cũng đã trung thành với niềm tin của họ tại trại tập trung, nơi mà 1,2 triệu tù nhân đã bị Đức Quốc xã giết chết trong Thế chiến thứ hai. Tác giả cuốn sách nói tiếp, cho đến nay, lòng sùng đạo của họ chỉ được biết đến qua các hồi ký và bài báo ít ỏi. Giờ đây, chúng có thể được ghi lại cách hoàn toàn hơn. Vì 95% văn khố của trại đã bị phá hủy, nên không thể nói rõ có bao nhiêu Kitô hữu ở đây. Nhưng những thành phần tôn giáo đã được ghi nhận khi các tù nhân được đăng ký và qua đời. Và chúng ta biết người Công giáo chiếm số lượng lớn nhất, chủ yếu từ Ba Lan, nhưng cũng có từ Pháp, Đức, Hà Lan, Slovakia và Liên Xô.
Trong nghiên cứu của mình, bà Von der Chicky nói rằng việc ban các bí tích bị các chỉ huy Đức Quốc xã tại Auschwitz-Birkenau nghiêm cấm, nếu vi phạm sẽ bị án tử. Nhưng các linh mục vẫn bí mật ban các phép bí tích, cung cấp một hình thức hỗ trợ tinh thần và tâm lý và một ý nghĩa cộng đồng cho các tù nhân. Bà nói thêm rằng một số giáo sĩ công giáo sống sót đã kể chi tiết về công việc mục vụ của họ trong trại, như cha Adam Zieba, một linh mục từ Novi Sad, Ba Lan, và Đức Hồng Y Adam Kosloviecki, người sau này trở thành tổng giám mục của Lusaka và Zambia. Nhiều tù nhân trước đó không theo tôn giáo nào đã cầu nguyện khi bị giam trong tù. Theo bản năng, họ tìm kiếm liên lạc với các linh mục và nữ tu công giáo, những người bị các bảo vệ trại giam giao cho những khối lượng công việc khắc nghiệt nhất. Theo bà Von der Chicky, người công giáo bị đẩy đến đây trong suốt cuộc chiến vì các tội phạm chính trị, cũng như khi các nhà tù khác bị quá tải. Bà cho biết rằng, những người đến thăm trại thường yêu cầu nghiên cứu một cách kỹ lưỡng những câu chuyện của các tù nhân để tái tạo sự thật đầy đủ về những gì đã xảy ra ở đây. Trong nghiên cứu của mình, bà cho biết nhiều tù nhân công giáo đã thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ của mình trong việc che giấu các đồ phụng phụ trong trại, như chẳng hạn làm bằng bánh mì khô. Bà nói thêm rằng các quản trị viên của Đức Quốc xã Auschwitz-Birkenau đã cố gắng ngăn chặn việc cử hành Giáng sinh vào năm 1944 bằng cách trồng trong sân tập trung của trại một cây thông Giáng sinh được bao quanh bởi các xác chết. Nhưng một linh mục, cha Vladislav Gross, đã cử hành thánh lễ và giải tội trong phòng giam của ngài. Trong khi nhiều tù nhân nghi ngờ về sự quan phòng của Thiên Chúa khi họ ở trong hoàn cảnh không còn hy vọng, thì một số người cũng đến với Chúa trong thời gian bị giam giữ. Và Von der Chicky nói, rất nhiều người đã bị đẩy đến đây, tất cả đều có ý chí sinh tồn.
Đã có 3 vị giáo hoàng đến thăm viếng trại hủy diệt Auschwitz-Birkenau. Ngày 7 tháng 6 năm 1979, Thánh Gioan Phaolô II đã cử hành thánh lễ tại đó. Sau đó, vào ngày 28 tháng 5 năm 2006, Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 đã đến thăm trại tử thần của Đức Quốc xã tại Ba Lan. Và cuộc hành trình thầm lặng của Đức Giáo hoàng Francisco vào ngày 29 tháng 7 năm 2016. Những cuộc hành trình cách nhau 7 tháng 5 nhưng được liên kết với nhau bằng lời cầu nguyện. Các bước đi của Thánh Gioan Phaolô II, Đức Biển Đức 16 và Đức Francisco cũng đan xen với những dấu chân của cuộc sống bị phá hủy bởi sự tàn ác mù quáng chiến thắng cái chết. Giống như Thánh Maximilian Kolbe, người đã hiến mạng sống của mình ở Auschwitz để cứu người vô tội khác. Cử hành thánh lễ tại trại tập trung Auschwitz-Birkenau, Thánh Giáo hoàng Wojtyla nhắc lại rằng, nơi này được xây dựng trên sự thù hận và khinh miệt của con người, nhân danh một ý thức hệ điên rồ. Đó là một nơi được xây dựng trên sự tàn ác với cánh cửa vào có dòng chữ Arbeit macht frei, lao động làm cho bạn tự do. Một dòng chữ với âm điệu giễu cợt vì nội dung của nó hoàn toàn trái ngược bởi những gì đã xảy ra ở đó. Tại đồi Golgotha của thế giới đương đại này, Thánh Giáo hoàng người Ba Lan đã quỳ gối trước những ngôi mộ, phần lớn là không tên tuổi. Auschwitz là một bằng chứng của chiến tranh mang đến sự gia tăng không cân xứng trong hận thù, hủy diệt và tàn ác.
Trong chuyến thông du Ba Lan năm 2006, Đức Biển Đức 16 đã đến thăm trại tập trung của Đức Quốc xã, một nơi kinh hoàng, tích lũy tội ác chống lại Thiên Chúa và chống lại con người, không có nơi nào trong lịch sử sánh bằng. Ngài nhắc rằng, Thánh Gioan Phaolô II đã ở đây với tư cách là người con của Ba Lan. Hôm nay, tôi ở đây với tư cách là người con của dân tộc Đức. Người con của một nhóm tội phạm đạt được quyền lực thông qua những lời hứa dối trá, nhân danh triển vọng vĩ đại, lấy lại danh dự của quốc gia và sự nổi tiếng của nó, với những dự đoán hạnh phúc và cũng với lực lượng khủng bố và đe dọa, để người dân của chúng ta có thể bị sử dụng và lạm dụng như một công cụ của mong muốn hủy diệt và thống trị của họ. Ngài nhấn mạnh, nơi chúng ta đang ở là một nơi của ký ức, đó là nơi của Shoa. Quá khứ không bao giờ chỉ là quá khứ, nó liên quan đến chúng ta và chỉ cho chúng ta những cách thế không được làm và những điều cần được thực hiện. Sự im lặng và lời cầu nguyện đã đánh dấu những khoảnh khắc trong chuyến viếng thăm trại Auschwitz-Birkenau của Đức Giáo Hoàng Francisco vào năm 2016. Ngài đã đi bộ, từ từ đi ngang qua tấm bảng kết tiếng Arbeit macht frei, lao động làm cho bạn tự do. Trong quảng trường, nơi các tù nhân Đức Quốc xã bị treo cổ, Ngài chạm và hôn vào một trong những cây rầm nâng đỡ cấu trúc được sử dụng cho việc treo cổ. Ở lối vào khối 11, Ngài gặp 10 người sống sót của Shoa. Sau những giây phút trao đổi những ánh nhìn, những cái ôm và bắt tay, Đức Giáo Hoàng từ từ đi về phía bức tường xử bắn. Ngài giơ tay chạm nó và đứng im trong giây lát. Ngài để lại một ngọn nến nơi đây. Đức Francisco đứng một mình, im lặng thật lâu và chìm đắm trong cầu nguyện. Cuối cùng, Đức Thánh Cha lên xe điện và đi dọc theo đường ray xe lửa mà những đoàn xe mang những người bị đi đày đến trại. Trong trại Birkenau, Đức Giáo Hoàng đi bộ trước mỗi 23 tấm bia niệm của Đài Tưởng niệm Quốc tế để tưởng nhớ các nạn nhân của chủ nghĩa phát xít. Đó là những phút im lặng chỉ bị gián đoạn bởi tiếng khóc của một đứa trẻ. Khoảnh khắc cuối cùng của chuyến thăm là cuộc gặp gỡ với 25 người nam nữ, những người đã không để sự ác chiến thắng họ.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Giáo dục đức tin và nhân bản cho con cái qua cuộc hành hương của hai bác sĩ trẻ Elise Marie Naturen và Nils Bayel.
Vào thứ Tư ngày 22 tháng Giêng vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, các phóng viên chú ý đến hai em bé trong khi chờ để gặp Đức Thánh Cha Francisco tại buổi tiếp kiến chung hàng tuần. Không chơi với điện thoại di động như một số em khác, mà nói chuyện vui vẻ thân thiện với những người vừa mới làm quen xung quanh. Từ hai em bé, các nhà báo đã khám phá một câu chuyện thú vị của một gia đình hai bác sĩ trẻ công giáo người Pháp. Gia đình này vừa hoàn thành chuyến hành hương trong vòng 8 tháng, trải qua 3.000 cây số đi bộ. Và đây là câu chuyện của họ. Nữ bác sĩ Elise Marie Lachuren và bác sĩ Lin Baizen là hai bác sĩ vừa mới tốt nghiệp, cùng với ba con nhỏ, bé trai Martin 6 tuổi và Luke 4 tuổi, với em gái 2 tuổi Augustine. Tất cả kể chuyến hành hương một cách đơn sơ và nhiệt tình. Năm thành viên của một gia đình bé nhỏ nhưng đầy tình yêu, thực hiện chuyến hành hương vào tháng 5 năm ngoái 2019. Cuộc hành trình của họ bắt đầu từ Bordeaux đến Roma. Một cuộc hành trình dài đi bộ trong 8 tháng, cùng đi với họ là hai chú lừa giúp vận chuyển những gói hành lý bé nhỏ, chỉ vừa đủ để sử dụng cho hai vợ chồng và ba con nhỏ. Khi được hỏi, mục đích nào đã giúp cho hai vợ chồng quyết định thực hiện một cuộc hành hương như thế? Hai bác sĩ trẻ trả lời, khát khao mãnh liệt được sống một kinh nghiệm đức tin cùng với các con qua cuộc hành hương. Đồng thời muốn gửi một thông điệp cho các bạn trẻ những trải nghiệm của cuộc đời hành hương. Một cuộc sống không bị ô nhiễm bởi những căng thẳng của thế giới đô thị do công nghệ cùng với những việc làm theo thói quen đưa lại. Thế là với một số tiền tiết kiệm, hai vợ chồng quyết định thực hiện một trải nghiệm đặc biệt của đức tin. Gia đình không biết chính xác mình sẽ gặp gì trên đường đi. Tất cả phó thác và sự hướng dẫn của Chúa quan phòng, với mong ước được ở bên nhau. 8 tháng đi bộ không ngừng từ Pháp đến Ý, từ thành phố Bordeaux đến Roma, cùng với thời tiết thay đổi theo các mùa, nắng nóng của tháng 7 và 8, mưa tháng 11 cùng với sương mù, mưa đá, tuyết và lạnh. Cuộc phiêu lưu bắt đầu vào mùa hè và tiếp tục vào mùa đông. Tất nhiên đây là một cuộc hành trình không phải dễ dàng và thoải mái. Một điểm thật thú vị đối với gia đình này, đó là vào mùa Giáng sinh, gia đình đã dừng chân ở Assisi. Hai vợ chồng chia sẻ, gia đình chúng tôi giống như gia đình thánh gia xưa. Và rồi ngày hôm sau, từng bước một họ đến Roma. Elise nói, chúng tôi sống trên đường phố, chúng tôi ngủ trong nhà trọ mà chúng tôi tìm thấy trên đường đi. Chúng tôi có nước, có thức ăn và cả sách để dạy cho các con trong lúc đi đường. Đối với chúng tôi, cuộc hành hương này là tình liên đới gia đình trong đức tin, để sự hiện diện của chúng tôi mở ra cho đấng quan phòng. Trên đường đi, chúng tôi có nhiều món quà bất ngờ. Không có máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để cho các con giải trí tại các điểm dừng. Thay vào đó, hai bố mẹ trẻ đã sử dụng các bài hát và trò chơi và dạy cho chúng coi trọng sự thinh lặng, tham gia vào các bổn phận như giúp cha mẹ dựng lều, tận hưởng thiên nhiên và cầu nguyện cùng nhau. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Quan sát viên Roma, khi phóng viên cho rằng đây là một chuyến đi đầy mạo hiểm và nhận định rằng họ đúng là những vị anh hùng. Đáp lại, hai cha mẹ nói rằng không có gì anh hùng cả. Chúng tôi đã tiết kiệm một số tiền để có thể ngừng công việc trong một thời gian và trang trải cho chuyến đi. Thực ra chúng tôi muốn dạy cho các con những bài học trên đường đi về đức tin vẻ đẹp của cuộc sống, khả năng lắng nghe tiếng Chúa và người khác và biết bao nhiêu điều quan trọng khác nữa. Trong thời gian tạm nghỉ kỳ diệu này, chúng tôi đã dạy các con về trường học trên đường phố, tình yêu cuộc sống, mở lòng ra với Chúa và cho những điều đơn giản của cuộc sống. Gia đình bé nhỏ này đã đến quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 11 giờ 45 phút thứ Sáu, ngày 17 tháng Giêng, đúng vào lúc để được nhận phép lành cho các con vật trong ngày lễ Thánh An Tôn. Elise nói, chúng tôi muốn làm điều này để như một cách cảm ơn hai con lừa của chúng tôi là những người bạn đồng hành thực sự. Và rằng với sự khiêm tốn và khả năng chịu đựng sự mệt mỏi, hai chú lừa cũng đã chỉ ra là những người thầy của cuộc sống cho cả gia đình chúng tôi.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.